niềm tin nhân quả của mình nó sẽ phát, nó sẽ bộc lên. Và cái niềm tin tam bảo của mình lúc bây giờ nó sẽ phát hiện ra. Và nếu trong địa ngục mà chúng ta phát hiện được cái niềm tin tam bảo và nhân quả đó, thì chắc chắn địa ngục sẽ tiêu, hoặc giả là chúng ta sẽ sớm ra khỏi địa ngục. Mà trong địa ngục lúc mà đau khổ như vậy mà chúng ta đó mà có niềm tin tam bảo mạnh như vậy phát hiện ra từ ở trong địa ngục mà ra đó, thì sau khi ra khỏi địa ngục chúng ta chắc chắn là trở thành người con Phật như hôm nay, để chúng ta bắt đầu tu học. Một khi mà chúng ta có tu học á, thì chắc chắn chúng ta sẽ được giác ngộ về thôi. Đó là mình nói cho nó gọn. Với thực tế đó, trên con đường đi nó dài vô tận như vậy đó. Rồi lúc chúng ta đi cũng êm ái, nhưng lúc chúng ta cũng phải gặp chông gai, lúc chúng ta cũng té lên té xuống. Có những lúc chúng ta rớt xuống hố thẳm luôn, thí dụ như vậy. Nhưng mà khi rớt xuống hố thẳm như vậy đó, thì có Bồ Tát Quan Âm đưa dây cứu kéo mình lên về thôi. Có một điều là như vậy. Nghĩa là các ngài thấy mình á, cái thằng này cho nó vô địa ngục á, thì nó mới giác ngộ được. Thì ngài đưa cháu vô địa ngục, ngài giới thiệu gửi cho Diêm Vương. Nè, tôi có đệ tử nè, ông huấn luyện nó giùm tôi đi, phải không? Cũng giống như mình có đứa con nó lì quá biết làm sao, đưa vô nhà cải tạo, nhờ mấy ông cải tạo giùm. Cho nên á, mình đã làm con Phật rồi á, thì cứ yên tâm, không sao hết. Cho dù đứa con đó hiền, ngoan, hay là đứa con nó có lì lợm, hung dữ đi chăng nữa, cũng là con Phật sẽ độ hết tất cả. Chỉ sợ rằng mình không có niềm tin với Phật mà thôi. Một khi đã có niềm tin với Phật rồi á, chúng ta cứ bình thản giữ cái niềm tin đó đi là vững chắc. Đừng có vội suy nghĩ nhiều, đừng có vội lo toan nhiều, đừng có vội tính toán nhiều. Mình mà tính toán lo toan nhiều quá là phiền não càng nhiều, phiền não càng nhiều mình làm bậy càng lắm trong cái sự tu tập của mình. Cho nên người đời nay không rõ pháp mà cứ vội tu bậy hơn. Hôm qua khai thị đó, cuối cùng hòa thượng chủ tịch điều hành nó có nói đó, chúng ta là những cái hiện tượng đời nay trong Phật giáo, đặc biệt nhất Phật giáo Việt Nam, có những cái hiện tượng như vậy. Kể cả cái hiện tượng là mong cầu sự vãng sanh sớm gấp, mà không rõ pháp mà mong cầu như vậy, lấy cái tâm nào mong cầu, cũng giống như lấy cái gì để làm ra cái dĩa này, làm ra cái ly này, lấy cái gì để tạo ra cái phước này. Từ bây giờ chúng ta đem một cái tâm mà đầy tham sân si mà mong cầu vãng sanh tịnh độ, không bao giờ vãng sanh tịnh độ, mà chẳng những vậy còn hoảng loạn. Mà cái câu người ta nói là tẩu hỏa nhập ma, niệm Phật nhiều quá, cái lúc nào cũng ngay bên tai mình có niệm Phật, rồi nhắm mắt lại là thấy hào quang chiếu sáng, thấy tùm lum tùm la hết, là tưởng đâu mình đã chứng đắc đã giác ngộ. Nguy hiểm vô cùng, cái đó rất là tai hại. Cho nên cái căn bản chúng ta là phải Phật pháp cho nó căn bản, phải nắm cho vững chắc đó, phải phân biệt được. Bây giờ hỏi lại quý vị, tại sao đó gọi là phước hữu lậu? Quý vị phải trả lời cho ra, quý vị phải thấy được tại sao phước hữu lậu á, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi vào pháp rõ ràng, phân biệt được. Thì bây giờ nói chung là quý vị đã từng nghe pháp rồi, vì nó dạy phước hữu lậu là cái phước của sanh tử luân hồi, nghe rất thì rất là hay, nhưng mà mình hỏi có tại sao cái phước hữu lậu nó tạo ra sanh tử luân hồi, mình biết cách trả lời chứ, tại sao? À đó, đó nói là cũng do phước nó không được lâu dài, nhưng mà nếu phước là lâu dài chứ, phước con người 100 năm mà phước cõi trời tứ thiên vương là 500 năm, phước cõi trời Đao Lợi 1000 năm ở trên đó, lâu dài, nhưng mà lâu dài như vậy cũng vẫn là phước hữu lậu mà thôi. Đúng vậy, từ phiền não mà ra. Mình nhắc lại, từ phiền não mà ra. Nhưng mà phiền não đó, cái gì đấy gọi là phiền não, tạo ra cái phiền não? Dạ, tham độc tham sân si. Nếu ai đã từng nghe Tứ Diệu Đế thì biết rồi, đó thuộc về cái nguyên nhân để tạo ra cái kết quả mà Đức Phật gọi là khổ đế trong ba cõi. Chúng ta nhớ à, khổ đế ba cõi. Mà nguyên nhân nó gọi là gì? Đó chính là tập đế. Mà tập đế gồm có những gì? Tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến. Nó gọi là 6 căn bản phiền não, hay còn gọi là 10 căn bản phiền não. Trong nó chia ra là lời sử và đồn sử. Là những pháp này chúng ta ai đã học rồi thì thôi, mà ai chưa học thì cũng khoan nghe đó. Tại hôm nay mình không nói cái đó, nói một hồi nó ra tùm lum la hết rồi. Hiểu không? Nói chung lại, cái phước hữu lậu là do những cái nhân. Cũng giống như chúng ta làm cái bánh, bánh đậu xanh thì nó gồm có bột, nó gồm có đậu, đậu xanh. Thì bây giờ phước hữu lậu nó có do những cái nhân, những cái duyên nào? Cái nhân là tham sân si mà ra. Kể cả phước cõi trời cũng do tham sân si mà ra. Nhưng cái độ tham, khi mà chúng ta ở cõi người này mà chúng ta tạo cái phước hữu lậu mà tương ứng cõi trời, cái độ tham nó ít hơn là cái lúc mà chúng ta cố con người tham dục. Bây giờ nói như vậy thì quý vị nghe nó lờ mờ quá. Một hình ảnh thí dụ quý vị thấy, hai người đều là giàu có, giàu có về vật chất ha, tiền bạc nhiều. Hai người, người nào cũng phấn đấu, người nào cũng ham tiền hết. Nhưng cái anh A đó thì anh ham tiền, bao nhiêu tiền không đủ hết, dồn vô cho mình hết. Anh B á cũng ham tiền, cũng làm vô tiền, nhưng mà anh chịu đem đi bố thí, hiểu không? Anh chịu đem đi bố thí như vậy, mặc dầu bên cạnh anh là anh có tham dục, vẫn là tham dục, nhưng mà trong cái tham dục đó anh có xả ra lợi lạc cho con người khác. Cho nên trong cái ý nghiệp ở trong thập thiện nghiệp đạo đó là phải giảm thiểu tham dục, hay là trừ hẳn tham dục, là muốn nói rằng mình mà còn giữ của cải cho riêng mình, không chịu thí xả cho chúng sanh đau khổ, thì đó chính là tham dục, hiểu không? Đó tham dục. Nhưng mà khi họ xả bỏ ra như vậy, họ làm bao nhiêu tiền họ cho hết như vậy, thì tự nhiên nó tương ứng với cảnh giới của chư thiền. Tùy theo cảnh giới, tùy theo độ mức độ xả như thế nào, trong đó nó theo cái trí tuệ như thế nào nữa mà xả đó, thì tự nhiên nó tương ứng với tất cả cảnh giới chư thiền, tứ thiên vương, hay là đao lợi, hay là dị ma, hay là đau xúc đà, hay là tha hóa, hay là tha hóa tự tại thiên. Nó tùy theo cái mức độ. Thì những cái đó nó hơi chuyên môn, nhưng mà nói cho dễ hiểu nhất là cõi trời. Một người mà muốn sanh về cõi trời là cái sự phải hy sinh và thí xả cuộc đời này của mình cho thiên hạ rất là nhiều. Không thể nào mà sống ích kỷ được hết. Một con người mà sống ích kỷ cho mình thì không bao giờ nói chuyện sanh về cõi trời được. Cho nên trong ý nghiệp nó kêu mình xả đi tham dục. Mà đã xả tham dục á, thì không còn sân khỏe. Khi thấy chúng sanh đau khổ sẵn sàng giúp, thì tự nhiên nó xả đi được cái sự sân khỏe. Sân khỏe nghĩa là mình tức, mình giận, mình bỏ chúng sanh, nó thuộc về là sân khỏe. Thí dụ người mẹ nói la ôm sùm mấy đứa con, nếu còn đỡ chút xíu mà nó mày đi, không nhìn nữa, là coi như người mẹ đó là quá sân với đứa con, từ bỏ đứa con, là không còn tình thương nữa. Còn bình thường la cũng đánh đập, nhưng mà tình thương nó vẫn còn thì nó là khác. Cho nên khi mà nói rằng là muốn sanh về cõi trời là phải có tình thương với cuộc đời này, mà cái tình thương nó chống lại với sân khỏe. Cho nên quý vị nghe trong Ngũ Đình Tâm Quán có một cái cách mà tu về từ bi quán để diệt trừ gì? Diệt trừ sự sân hận. Tu từ bi để diệt trừ sân hận. Cho nên mình muốn mà diệt trừ sân hận thì bắt đầu mình tập tu từ bi. Từ bi từ đâu? Trước, từ nơi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình trước đó. Là những người đó là mình vốn sẵn có tình thương. Nơi đó bây giờ bắt đầu mình quán từ bi nơi chỗ đó trước. Để chi? Để mình không còn sân hận với cha mẹ, mình không còn sân hận với vợ chồng, không còn sân hận với con cái nữa. Thì lúc bây giờ từ bi của mình nó phát triển. Chứ còn mà trong bao lâu mà ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái mình vẫn còn sân hận, thì coi như là từ bi mình không có. Tình thương mình giảm thiểu, phải không? Đứa con mà nó lì quá, mà thương nó thiệt, nó lì quá, mình la nó hoài riết á, là tự nhiên cái tình thương của mình với nó bị giảm thiểu đi. Nó không có trọn vẹn như là một đứa con ngoan, hiền, hiếu thảo. Cho nên cái điều đó nó rất là quan trọng. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói cái ý nghiệp muốn sanh về cõi trời thì tham dục phải tiêu trừ, sân hận phải khử đi. Và cạnh bên đó là tà kiến không còn. Tại vì tin nhân quả cho nên mới chấp nhận là xả ly của cải, hy sinh cuộc đời của mình cho chúng sanh, là do tin nhân quả mà ra. Cho nên trong cuộc đời này chúng tôi mới ngẫm nghĩ thấy rằng tại sao thiên hạ ai cũng đi làm thiện hết, mặc dầu những người đó không phải là tôn giáo Phật giáo. Đôi khi họ cũng nói là tôi thấy nhân quả phi lý quá, tại sao có chuyện nhân quả nhưng mà họ đi làm thiện. Là phải biết rằng trong cái tâm thức sâu xa của họ đó vẫn tin nhân quả trong đó, cho nên họ sẵn sàng làm thiện, sẵn sàng hy sinh. Chứ còn bây giờ mình hỏi đi, nếu mà không có nhân quả, không có luân hồi đó, nói đến nhân quả thì phải nói đến luân hồi, là có những kiếp về sau. Mà đã không có nhân quả thì không có sinh tử luân hồi. Như vậy thì anh làm thiện để làm gì? Anh làm cho đã rồi cũng chết, chết là hết thì làm chi? Ni giờ nói rằng chỉ tin ta mà được về thiên đàng á thì mình đâu còn sợ gì nữa, cứ thế đi làm bậy, sát sanh trộm cắp này cứ nọ cho đã đi, nhưng mà cứ tin đi là về thiên đàng thì nó thật là phi lý, thật là mâu thuẫn. Nó phải có cách giải. Cũng giống như vừa rồi chúng ta nói, chúng ta cứ việc tin Phật đi, nhưng mà không nghĩ rằng là tin Phật á là mình sẽ được giải thoát nếu mình cứ làm bậy hoài. Nhưng mình làm bậy thì mình phải chịu nhân quả của làm bậy, cứ là vẫn phải bị đọa. Nhưng mà khi mà chúng ta đọa ở đâu đó, ở đó chúng ta vẫn giữ cái niềm tin với Tam Bảo đó, thì Tam Bảo sẽ hóa giải cho mình, sẽ kéo mình ra. khỏi cái chỗ đó. Rồi bắt đầu mình cứ như thế tiếp tục là cái trong cái đời sống sanh tử luân hồi này, lúc nào mình cũng có cái niềm tin với Tam Bảo, vẫn có niềm tin với Tam Bảo, và mình sống bất kỳ cái kiếp nào, mang dưới hình thức nào, cho dù là súc sanh, cho dù là ngạ quỷ đi chăng nữa, mà có Tam Bảo đó thì chắc chắn những loài súc sanh ngạ quỷ đó sẽ sớm chấm dứt. Và khi chấm dứt rồi thì sẽ có Phật Pháp tiếp tục để mà dắt mình đi. Những loài súc sanh, những loài ngạ quỷ khác, những cảnh giới địa ngục khác vẫn có thời hạn để mà ra, chứ phải không? Nhưng mà ra rồi đó không có Phật Pháp, hiểu không? Ra rồi mà không có Phật Pháp, mà đã không có Phật Pháp mà cho dù có trở về làm người thì cũng tiếp tục lại như vậy. Còn những người mà có niềm tin Tam Bảo vẫn bị đọa đày, vẫn bị đau khổ trong những cảnh giới như vậy, nhưng mà cứ giữ vững niềm tin Tam Bảo đó, khi mà ra khỏi rồi thì vẫn tiếp tục gặp Phật Pháp. Và cho đến khi mà chư Phật ra đời, mình vẫn có mặt, được có mặt ở đó. Cho nên tất cả chúng ta đây, Đức Phật Thích Ca thọ ký và giao lại cho Đức Phật Di Lặc hết.